Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Ta sẽ cùng gặp gỡ với Xuân Cường. Anh là điều phối viên của buổi gặp gỡ trao đổi về nhân quyền sẽ diễn ra vào thứ ba tuần sau tại Nghị viện của tiểu bang Victoria. Xin được chào Xuân Cường ạ.
Dạ, Xuân Cường xin được gửi lời chào đón đến tất cả quý thính giả của đài phát thanh SBS. Và cái hội thảo nhân quyền sẽ được tổ chức tại tiểu bang Victoria, Quốc hội tiểu bang Victoria vào thứ ba tuần tới, 2 giờ chiều. Nhưng tại vì có số ghế giới hạn thì đặc biệt chỉ cho những người khách được mời thôi.
Trong cái buổi hội thảo này sẽ có một số khách mời tham gia và họ chia sẻ, họ trình bày những cái vấn đề liên quan đến nhân quyền ở khu vực Đông Nam Á và cụ thể là tại Việt Nam. Vậy thì Xuân Cường có thể giới thiệu sơ qua về những khách mời sẽ bài phát biểu trong cái buổi ngày hôm đó không ạ?
Thì khách mời chính là bà Elaine Pearson, bà là giám đốc của cơ quan Human Rights Watch đặc trách Úc Đại Lợi. Thì bà từ Sydney, bà là người chuyên môn về di trú và tệ nạn buôn người. Bà cũng thuộc ban lãnh đạo Global Alliance Against Trafficking in Women, tức tạm dịch là Liên minh Toàn cầu chống tệ nạn buôn bán phụ nữ. Bà cũng đang là giảng viên về luật tại Đại học New South Wales. Thì bà sẽ tới phát biểu về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và nó đã thay đổi ra sao trong mấy năm gần đây. Cũng thêm một người phát biểu nữa là cô Anna Lê. Cô là một người Úc gốc Việt thế hệ thứ hai. Cô là hiện đang là sứ giả hòa bình của Liên Hợp Quốc cho cơ quan Humanitarian Affairs Asia, tạm dịch là cơ quan nhân quyền Á Châu. Cô cũng đã được chọn để tham gia vào hội nghị thượng đỉnh hòa bình được tổ chức bởi Liên Hợp Quốc tại Bangkok năm ngoái, và cũng được mời để phát biểu tại Đại hội Quốc tế về Pháp luật và Sức khỏe Tâm thần ở Roma năm nay. Cũng như bà Elaine Pearson, Anna cũng sẽ phát biểu thêm về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Như vậy là chúng ta sẽ có hai khách mời chính sẽ chia sẻ về tình hình nhân quyền. Có thể thấy là vấn đề nhân quyền là một vấn đề mà rất là nhiều những cái bạn trẻ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Úc quan tâm. Vậy thì những cái thông điệp mà những bạn trẻ mong muốn gửi tới trong cái buổi hội thảo về nhân quyền này là gì, thưa Xuân Cường?
Cái lời nhắn nhủ chính là cần phải nêu lên cái sự vi phạm nhân quyền trầm trọng của Cộng sản Việt Nam đối với người dân trong nước. So với người dân Úc đây thì đang được hưởng mọi quyền căn bản của con người. Trong cái buổi hội thảo này thì cũng muốn yêu cầu chính phủ Úc cần phải đặt thẳng vấn đề nhân quyền với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, vì mọi quyền cơ bản của con người thì bị chà đạp. Thêm nữa, muốn cái buổi hội thảo nhân quyền này cần phải yêu cầu chính phủ và Quốc hội Úc xét lại về việc tuyên bố hợp tác chiến lược giữa chính phủ Úc và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Như Xuân Cường vừa mới trình bày thì một trong những cái đề tài quan trọng mà các bạn sẽ đề cập trong cái buổi hội thảo này đó là mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam phía Úc. Vì sao cái vấn đề hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia này lại có liên quan đến tình trạng nhân quyền?
Cái hợp tác chiến lược này nó bao gồm nhiều phần liên hệ giữa Úc và Việt Nam, làm sao cho hai bên được có lợi. Sẵn có cái hợp tác chiến lược này, Úc có thể áp lực và đặt điều kiện với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong cái vấn đề hợp tác chiến lược để làm sao để cải tiến về nhân quyền. Thì ví dụ như đặt điều kiện để bảo đảm rằng khi mà có giao dịch kinh doanh giữa Việt Nam mà Úc chấp nhận vào, đặt điều kiện là Việt Nam không có vi phạm bất kỳ quyền con người nào trong những kinh doanh đó.
Cái cơ sở pháp lý cũng như là những cái điều kiện pháp lý nào mà các bạn sẽ dựa vào để có thể yêu cầu chính phủ Úc phải tuân theo khi mà thực hiện cái mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam?
Thì Liên Hợp Quốc nó đã đặt ra nhiều hiến pháp liên quan đến quyền cơ bản của con người, cũng giống như chính phủ Úc. Trong hiến pháp của chính phủ Úc là có đặt ra mấy cái quyền cơ bản của con người. Mà nếu mà có hợp tác chung với nước khác mà chính phủ Úc không có đặt điều kiện, tức là chính phủ Úc đang là giúp một cái nhà cầm quyền của nước khác để vi phạm nhân quyền, tức là làm sao chính phủ Úc phải đạt được mấy cái điểm trong cái hiến pháp về nhân quyền và dùng cái hiến pháp đó của Úc để cải tiến nhân quyền ở Việt Nam.
Quay trở lại cái buổi hội thảo nhân quyền mà các bạn sẽ tổ chức vào tuần tới, các bạn kỳ vọng là sau cái buổi hội thảo này thì sẽ có những cái thay đổi, hay là các bạn mong muốn chính phủ Úc sẽ làm gì, sẽ làm những cái thay đổi gì trong cái mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam?
Tại cái buổi họp về nhân quyền này thì sẽ có rất nhiều dân biểu tiểu bang và liên bang của Victoria và mấy tiểu bang khác tới để học hỏi thêm về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Những người dân biểu này thì mới có tiếng nói mạnh ở trong quốc hội thì mới có thể thay đổi và đặt ra luật pháp, những điều kiện để cải tiến tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Ví dụ như hồi nãy em mới nêu lên là corporate human rights, tức là cái phần mà cho kinh doanh giữa Việt Nam và Úc thì đặt điều kiện là làm sao để nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bảo đảm được những kinh doanh đó không có vi phạm nhân quyền.
Bên cạnh cái buổi hội thảo với rất nhiều sự tham gia của các dân biểu thượng nghị sĩ ở tiểu bang Victoria và các tiểu bang khác vào thứ ba tuần tới, thì các bạn sẽ có những cái hành động nào khác nữa để tiếp tục thúc đẩy cho chính phủ Úc thay đổi lại cái đường lối ngoại giao của mình?
Mới đây thì chúng em có thực hiện một cái phim tài liệu về nhân quyền, có thể lên tại humanrightsvietnam.org. Trong cái phim tài liệu đó là có nêu ra những vi phạm nhân quyền trong cái lịch sử của Việt Nam, luật mới như luật an ninh mạng mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mới đặt lên những người dân Việt Nam. Và trong cái phim tài liệu đó cũng được phỏng vấn tù nhân Lương Tâm và những người hoạt động nhân quyền mà đã bị bắt. Và trong cái phim tài liệu đó, người dân Úc, người ta hiểu thêm về tình hình nhân quyền Việt Nam để người ta có thể nói chuyện với dân biểu của mình để có thể đặt điều kiện và áp lực nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để cải tiến tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Xin được cảm ơn Xuân Cường về những chia sẻ vừa rồi. Và cũng xin nhắc lại với quý vị thính giả, đó là buổi hội thảo về nhân quyền chia sẻ những thông tin rất là quan trọng về mối quan hệ đối tác giữa Úc và Việt Nam sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam, sẽ được diễn ra vào thứ ba tuần tới ngày 12 tháng 11 từ 2 giờ chiều cho đến 3 giờ 30 chiều tại Quốc hội tiểu bang Victoria. Xin được cảm ơn Xuân Cường đã dành cho SBS Radio cuộc phỏng vấn này.
Dạ, em cũng rất là cảm ơn chị và cũng gửi lời cảm ơn đến các khán giả của Đài Phát thanh SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.